Đà Phật. Thưa quý đạo hữu, hôm nay âm lịch là ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tý, Phật lịch 2551, nhằm ngày 26 tháng 3 năm 2008 tại chùa Hải Đức ở Jacksonville, vùng Florida, có khóa học 3 ngày. Phần buổi sáng thì chúng tôi bắt đầu từ 9 giờ tới 11 giờ. Và chương trình của chúng tôi giảng là 3 kinh trình độ. Có thể là một số quý vị cũng đã nghe rồi, nhưng mà nghe lại thì nó cũng không có thừa. Lý do cũng giống như chúng ta học về ngôn ngữ học. Ban đầu thì mình đến gần nó rất là khó khăn. Thứ đấy thì mình học văn phạm để mình lắp cái câu làm sao cho nó đúng, mình nói thì người ta mới hiểu. Sau nữa thì mình thông thạo, mình nói bằng nhiều cái câu có tính cách văn chương hay là triết học. Tiếp theo nữa thì mình đi diễn thuyết, mình kể cho từng người ta nghe về cái kinh nghiệm của sự sống. Điều này nó có nghĩa là phải trải qua một cái experience, và tiếng Anh có nghĩa là kinh nghiệm, tiếng Đức có nghĩa là die Erfahrung. Cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống nó rất là quan trọng. Nhiều lúc con gái của quý vị ngày hôm nay có thể hơn cha mẹ về bằng cấp, hơn cha mẹ về kỹ thuật, hơn cha mẹ về nghề nghiệp đó với ngày xưa, nhưng mà có một điều con gái không thể hơn cha mẹ được, đó là cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì người ta phải trả giá bằng cái cuộc sống của mình, bằng cái thời gian trải qua trong một cuộc đời của con người, có thể là 30 năm, 50 năm hay là lâu hơn nữa. Thế việc học Phật cũng vậy. Đầu tiên chúng ta mới niệm Phật, chúng ta cũng còn rất là ngỡ ngàng. Nhưng khi chúng ta niệm lâu rồi, chúng ta cảm thấy nó thuần thục. Thì cho nên trong nhà chùa có cái câu hai chữ gọi là công phu. Chữ công tức là mình dùng công, phu tức là luyện tập. Tiếng Anh gọi là training. Nhưng ví dụ mình công phu chiều hay là công phu sáng, cũng còn gọi là công phu khuya, training cho cái buổi sáng, training cho buổi chiều. Mà ông bà mình vẫn thường hay nói là văn thì ôn, võ thì luyện. Văn mà mình không có ôn á, thì mình sẽ không có thuộc lòng. Võ, người tập võ thì luôn luôn phải luyện tập, chứ không phải như câu chuyện mà con ngựa già của chúa Trịnh. Chúa Trịnh ở Bắc đã nuôi một con ngựa rất là giỏi. Ngày xưa thì khi mà lâm trận thì con ngựa này nó chiến đấu rất là hùng dũng, trận nào nó cũng thắng hết. Thì vì con ngựa nó thắng trận oai hùng như vậy, cho nên nhà vua cũng rất là, chúa Trịnh cũng rất là cưng cái con vua, con ngựa này. Sau đó thì nhà vua mới sắc phong cho nhiều người hầu hạ, rồi thì lo riêng cho con ngựa, và con ngựa được kéo những chiếc xe lộng lẫy của nhà vua cũng như hoàng hậu, đi chỗ này chỗ kia, rồi con ngựa cũng được trang trí rất là đẹp. Thì con ngựa trong bản ngã nó không có thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà nó biết là nó được rất là được cưng chiều, và cho nên rất là hãnh diện. Thì một ngày nọ thì giặc đến như phương Bắc, thì các vị đại thần mới đề nghị chú Trịnh là phải cho cái con ngựa kia ra để mà đi chiến đấu. Bởi vì con ngựa sống lâu ngày trong một cái cung cấp giống như là một ông quan trong triều đình, không có được luyện tập, cho nên khi ra trận thì bị thua. Thì rõ ràng là tuy rằng một cái con ngựa đã được huấn luyện, đã được tôi luyện rất là giỏi, chiến thắng bao nhiêu trận, mà sau những cái chiến công hiển hách đó về được vua cũng chiều và mọi người đều tôn quý, thì mình cũng giống như con người, mình giỏi giang thì được xây dựng trên một cái tự ngã nào đó, rồi đến khi việc khó khăn xảy đến thì mình thất bại trước mọi vấn đề. Cho nên đó là một cái lời khuyên mình sống làm sao mà đừng có giống như là con người già của chú Trịnh. Chữ Hán nó có một câu là cái quan nhi hậu luận, chữ cái này tức là động từ, động từ có nghĩa là đóng nắp quan tài rồi thì mới nói chuyện sau. Tức là con người sống trong cuộc sống này lúc thăng trầm, lúc vinh lúc nhục, thì nhưng mà sống làm sao cho ra cái tư cách của con người, cái này nó mới là quan trọng. Người Phật tử ta cũng vậy, ta có một cái niềm tin sắc son nơi tâm bảo nó chưa có đủ, chúng ta phải học pháp, chúng ta phải thường nghe giáo pháp, chúng ta phải thường niệm Phật, chúng ta phải thường tụng kinh, chúng ta phải thường lễ bái, chúng ta phải thường cầu nguyện, chúng ta phải thường cái chiên với những thiện hữu tri thức. Thì những cái này là những cái training của mình, mà nếu mà mình không có training, đi chùa là một cái thói quen mà mình cần phải đi vào những ngày rằm một, những ngày lễ vía, nhất là những vị thờ Bồ Tát giới rồi, thì nơi nào có chư tăng chư ni giảng pháp thì người đã thờ Bồ Tát giới, không vì một lý do gì hết mà mình vắng mặt, mà cố gắng đi chùa để nghe pháp. Cho nên cái dụng công trong vấn đề tu học rất là quan trọng. Quý thầy một ngày ít nhất là cũng có một thời công phu sáng, như sáng nay quý vị tụng thần chú Thu Lăng Nghiêm chính phạm gọi là Sura Mang Sutra. Kinh điển thì cũng phải đọc hoài, không thì nó cũng quay, tại vì trí óc của con người cần phải tôi luyện đó. Người xưa cũng có nói là ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, hồi ngọc đi. Vì ngọc thì nó rất là tốt, nó rất là sáng, nhưng mà nếu mình không có lau chùi nó, mình không có mài dũa nó, thì cái bụi thời gian nó sẽ phủ lên cái đó, nó sẽ mờ nhạt đi. Thì tâm con người cũng vậy thôi, tâm chúng sanh vốn là bản giác thanh tịnh, nhưng mà cái bụi vô minh cũng như bụi phiền não nó sẽ chắc chồng mỗi ngày nó càng cao lên. Nếu chúng ta không có chịu lau chùi, chúng ta không có chịu quát dọn, thì chắc chắn một ngày nào đó thì mặc dầu là cái tâm thanh tịnh đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn bị cái vô minh nó che lắm. Cho nên người tu học có nghĩa là mình phải sàng lọc, gặn lọc cái tâm của mình càng trong sáng bao nhiêu thì cái trí tuệ của mình nó sẽ được phát triển bao nhiêu. Chứ cũng đừng có diễn ngươi là quý y tâm bảo rồi, tôi biết thấy là Phật Phật Tăng như vậy, tôi biết ngũ giới là gì. Nhưng mà biết là một chuyện, nhưng mà hành lại là một cái chuyện khác. Dụng công tu học thế nào là người Phật tử thuần thành, nó khác với một người Phật tử không thuần thành. Mình ăn chay từ một tháng hai ngày, thì bắt đầu lại ăn chay tháng 4 ngày, chay tháng 8 ngày, 10 ngày. đó là cái sự dụng công tu học. Nhiều người nghiên cứu thì đọc sách vở cũng rất là hay, nghĩ mình như vậy là mình đã biết, hiểu biết hết rồi, nhưng mà trên thực tế thì cái hiểu biết mình cũng rất là nông cạn, nó chưa có thuần thục. Cho nên cái chữ training tiếng Anh nó có nghĩa là mình phải tôi luyện chính mình phải luyện tập chính mình. Thì ngôn ngữ nó cũng vậy, mà Phật pháp nó cũng vậy. Nếu mà mình lúc nào cũng nghe những cái lời đạo đức, những cái lời giáo huấn của chư Phật, thì tự nhiên cái tâm của mình ban đầu nó chưa có hướng về cái sự thanh tịnh hay là giải thoát, nhưng mà từ từ nó thành một cái thói quen. Như ăn chay thì chắc chắn là ở đời thì nó sẽ không ngon và ăn mặn rồi, nhưng mà mình ăn riết rồi nó cũng thành một cái thói quen. Tiếng Pháp nó là măng rê buộc viêm rồi, nông viêm rồi buộc măng rê, nó nghĩa là ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Đã bằng chúng ta sống trong cuộc đời, nếu mà chỉ để ăn thì nó không có cái ý nghĩa. Sở dĩ mà chúng ta ăn là tại vì sự sống mà chúng ta ăn. Nên sự tu học của người Phật tử mà chúng ta phải thêm cái phần dụng công thật là miên mật và hành trì. Cái phần hành trì và cái phần dụng công này nó rất là quan trọng. Kinh Di Đà mỗi ngày ở chùa vẫn tụng, Kinh Lăng Nghiêm Chư Tăng vẫn tụng, rồi thì rất là nhiều kinh điển mà Chư Tăng Chư Ni cũng như Phật tử phải tụng qua tụng lại nhiều lần để chúng ta mới hiểu hết cái thâm áo, tức là cái ý nghĩa sâu xa ở trong kinh Phật. Những ngày đầu chúng ta tụng bài kinh Bát Nhã nó rất là ngỡ ngàng, nhưng mà nhiều năm tháng chồng chất, chúng ta gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Quý vị đọc cái lời kinh ở cái phần cuối cùng, tự quy Phật, rồi tự quy Pháp, rồi tự quy Tăng. Ở trong nhà chùa có danh từ là ăn chao mà bao giờ mà nó có mùi mùi da, thì gọi là thấm tương chao. Cái danh từ thấm tương chao nó cũng hay lắm. Tức là ăn bao giờ mà nó thấm ra ngò, thì người đã hiểu đạo. Còn không thì là tâm mơ đại khái, mình cũng chỉ hiểu bề ngoài da thôi chứ mình không có hiểu được cái chân tủy của đạo Phật. Cái giáo lý của đạo Phật nó rất là màu nhiệm. Thì ý tôi muốn nói rằng ba kinh Tịnh Độ vốn là những cái kinh căn bản của người tu theo pháp môn Tịnh Độ, thì nhiều lúc quý vị nghĩ nó cũng là thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà chính trong cái bản kinh thực sự lục thì đúng hơn, chúng tôi đã dịch cho quý vị cũng có đọc Tịnh Độ trong Nhật Bản năm rồi, một số quý vị ở Jacksonville có ấn tống. Xin lỗi với quý vị là cái phần phương danh cúng dường phía sau á, thì tại vì cái này là cái phần thiếu sót, không phải là thiếu sót cố ý, nhưng mà trong vô tình đó, tức là khi đánh máy chung á, thì đưa lên báo nguyên giáp đầy đủ hết, nhưng mà khi đưa qua nhà y nhân bên Đài Loan á, thì tại vì có hai cái chip khác nhau, cho nên cái chip đầu thì một phần được đưa vào, chip sau không có đưa, cho nên số phương danh cúng dường của quý vị không có trong này. Tuy nhiên nó như đạo hữu Minh Quang cũng đã đọc, và một số quý vị có thể là đọc nhưng mà chưa có hết. Mình cứ nghĩ đơn giản Tịnh Độ chỉ Nam Mô Như Đà Phật đủ rồi, nhưng không phải, là một cái triết lý rất là sâu nha. Vì nào ở đây đọc quyển này là bây giờ đây qua cô hai người đọc được, có thấy là đặc biệt không? Rất là đặc biệt, nó không có đơn giản chỉ là Nam Mô Như Đà Phật không, cả một cái nguồn triết lý. Và khi tôi dịch về Lâm Thế Tông, tức là thiền Nhật Bản, tôi cũng nghĩ rằng rất là khó đối với tôi, tại vì tôi không có chuyên về thiền, tôi chuyên về Tịnh Độ, cho nên tôi dùng rất là nhiều công để tôi nghiên tầm cái tư tưởng của thiền học để tôi dịch cái tác phẩm mà Nihon no Linjai Siêu. Rồi trên thực tế thì Nihon no Linjai Siêu không có khó bằng cái Tịnh Độ Tông. Và năm vừa rồi thì tôi cũng dịch một cái tác phẩm gọi là Nihon no Yodo Siêu Soto Siêu, tức là thiền tào động của Nhật Bản thì cũng không có khó bằng là Tịnh Độ Tông. Thiền tào động nó khác với là thiền lâm tế như thế nào? Thiền tào động được gọi là mặt chiếu thiền, tức là khi chúng ta ngồi quan sát bất cứ một cái chuyện gì đó nó xảy ra trong tâm thức của mình thì mình vẫn để nguyên như vậy để cho nó xảy ra. Ví dụ mình đang ngồi đếm hơi thở, mình mới nhớ chuyện về xưa. Mình đang ngồi quán Phật, mà nhớ chuyện ngày mai chẳng hạn, thì cứ để mặc nhiên cho nó nhớ như vậy. Nên gọi là mặc chiếu. Mặc tức là yên lặng, chiếu là quán chiếu. Quán chiếu trong sự yên lặng của cái gì nó đang xảy ra. Còn thiền lâm tế tức là quán thoại đầu, là quán công án. Tức là vị thiền sư sẽ cho một cái công án cho mình, thì mình có một bổn phận là phải quán chiếu cái đề tài đó. Mà đề tài nó nhiều lúc nó rất là vô lý, nhưng thực sự ra cái ý nghĩa nó không nằm trên cái đề tài. Điều quan trọng của thiền sư và thiền sinh có nghĩa là phải đập vỡ cái vỏ vô minh và tác cảm trong phiền não, giống như là trong kinh Dược Sư có nói như vậy. Chứ còn tiếng vỗ một bàn tay thì thực sự nó rất là vô lý. Hai bàn tay mình vỗ lại thì mình mới biết nghe được tiếng vỗ, chứ còn một bàn tay làm sao có tiếng vỗ được. Nhưng mà những thiền sư ta hay cho những cái đề tài như vậy để cái người thiền sinh, tức là phải quan sát vào trong đó và thấy có thể là ngộ cái khác, chứ không nhất thiết ngộ về cái tiếng vỗ của một bàn tay. Thì Tịnh Độ Tông nó không có đơn thuần trong sáu chữ A Di Đà Phật. Cho nên ngài Thăng Long cái nói khi mà cái tảng băng nó càng lớn bao nhiêu thì trong đó nó chứa nước nhiều bấy nhiêu, nhờ ánh sáng của mặt trời mà nó có thể chiếu phá cái độ dày của băng này, nó sẽ tan ra thành nước. Và vô minh phiền não của chúng sanh nó cũng như vậy, từ trong vô lượng kiếp nó chắc chồng chúng ta, nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là ngã mạn, nào là tà kiến, những cái này nó chắc chồng cao như núi Tu Di. Thì qua ca mi ta ba tức là vô lượng quang, tức là cái ánh sáng, cái hào quang chiếu sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà, thì với cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà như thế thì giúp cho mình có cái khả năng làm cho tiêu trừ những cái tội lỗi và vô minh phiền não, nó sẽ tự động nó tan ra. Lúc bây giờ thì Bồ Đề nó sẽ thể hiện. Bồ Đề đấy tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm phiền não của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Đó là hàng, nếu mà tự thể của mình làm thì chắc chắn là không có được. Cũng giống như một tảng đá rất là lớn, một mình không có thể, cũng như không có khả năng để mà sinh nổi. Và nhờ cái tha lực của những người khác giúp mình, mình có khả năng để mà mình làm được cái việc đó. Thì những kinh điển căn bản của Tịnh Độ Tông thì gồm có kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Thì quý vị nghiên cứu về Tịnh Độ Tông Nhật Bản rồi thì thấy ngài Thăng Long chuyên nghiên cứu về kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ cũng được định nghĩa là Amitajus, vô lượng quang là Amitabha, tức là ánh sáng chiếu rọi khắp mười phương của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ tên là Amitayus, có một cái đời sống lâu dài khó bị lường được. Thì ngài Thăng Long đầu tiên ngài cũng tu theo cái lời nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà, trong 48 lời nguyện, tức là phát tâm Bồ Đề, tức là dũng mãnh để cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng mà sau thời gian ngài tu cũng 10 năm như vậy, ngài thấy vẫn không có thành tựu. Và đến cái lời nguyện thứ 20 là phải tích tụ những công đức để mà có cái cơ hội vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà qua lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà thì ngài thấy đây mới chính là một cái cơ hội để mình vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hơn là lời nguyện thứ 19 hoặc là lời nguyện thứ 20. Lời nguyện thứ 18 được nhắc nhở rằng ta thề sẽ không thành ngõ chánh giác nếu có chúng sanh nào cho đến khi lâm chung nhất tâm niệm danh hiệu của của ta cho đến 10 niệm. Mà ta không tiếp dẫn về thế giới của ta thì ta sẽ không thành Phật. Nhưng cũng còn cái câu là ngõ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Ở đây vị nào biết tội ngũ nghịch là gì này? Nói nghe không? Cái vị trong tay nó nói. Tội ngũ nghịch là gì? Cứ tự nhiên không sao, nó thiếu tôi nhé. Giết cha, giết mẹ, làm Phật ra máu, làm ba, cái gì nữa, quỷ bán tâm bảo, làm bốn, cái gì nữa, còn cái nữa. Giết các vị thánh tăng, tức là A-la-hán, là năm. Còn giết xiển đề là sao? Đã hướng hiểu là sao? Không hiểu. Nghĩa là hoàn toàn không tin về nhân quả, không tin Phật pháp, luôn luôn phi phán tâm vào. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là kinh Mahabharata Niết Bàn, Phật đã nói rằng những chuyện đề cũng có khả năng thành Phật. Vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên những chuyện đề cũng bất định. Có nghĩa là ngày hôm qua những chuyện đề không tin Phật pháp, nhưng mà ngày nay, ngày mai, ngày mốt những chuyện đề sẽ tin Phật pháp. Điều này có nghĩa là cái người đó trước đây quỷ quán tâm bảo, nhưng bây giờ thì họ sám hối cái việc đó họ đã làm. Tức là biết tàm quý, danh từ ở trong đạo Phật nó là tàm quý. Người đó biết xấu hổ cái việc làm sai trái của mình, đến trước tam bảo để sám hối, thì người đó cũng có khả năng thành Phật. Nhưng mà chưa, cái điều kiện tiếp nữa là phải có những thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức có thể là chồng mình, cũng có thể là vợ mình, cũng có thể là bạn mình, cũng có thể là những người quen thuộc của mình. Ví dụ khi một người mà sắp lâm chung á, thì cái thần thức của họ nó rất là sáng suốt, cũng giống như ngọn đèn trước khi tắt thì nó sao quý vị, nó sáng này. Chính lúc này là cái lúc rất là quan trọng, cần những thiện hữu tri thức của mình. Lúc này thì đừng nên nhớ về của cải tiền bạc, đừng nên nhớ về con cái cháu chắc, mà hãy nhớ chỉ luật tự Di Đà. Nhưng mà người chết, người sắp chết á, khó có cái cơ hội để tự mình nhớ hết được Nam Mô Di Đà Phật một cách rõ ràng. Cho nên chồng cũng có thể khuyên vợ, bạn bè cũng có thể khuyên người thân là hãy niệm Phật đi, hãy niệm Phật đi. Thì cái người đó chỉ nhớ về cái câu Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật rất là quan trọng. Và lúc bây giờ là tiếp nhận cái câu Phật hiệu của Đức Phật A Di Đà, cũng giống như một ánh sáng rất là vô lượng chiếu đến cái tâm thức của người đó sắp vãng sanh. Thì chắc chắn một điều, qua cái bổn nguyện lực của Đức Phật sẽ tiếp dẫn người này về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và cho nên gọi là thiện hữu tri thức. Trong gia đình của mình, chồng vợ cũng là thiện hữu tri thức, bạn bè cũng là thiện hữu tri thức. Muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, dầu là nó hạ phẩm hạ sanh đi chăng nữa, thì cũng cần phải có hai cái điều kiện này. Hai điều kiện này rất là quan trọng. Tức là thứ nhất, chính bổn nhân, tức cái người đã gây ra tội lỗi, người đó phải có một cái tâm niệm gọi là tàm quý, phải biết xấu hổ, biết sám hối và biết ăn năn. Cho nên chúng ta vẫn tụng một cái bài sám rất là hay vào 14 hay là 30 đó. Quý vị thuộc hay không? Tụng theo tôi nghe thôi. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà mười phương chư Phật. Để đọc tiếp đi. Vô lượng Phật pháp cùng thánh hiện tăng, đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, nửa trong ơn Phật, từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các tiên là mình phải sám hối tự thân của mình. Trong bao đời nghiệp kiếp mình đã vay, mình đã trả, vay của vợ, vay của chồng, vay của xã hội, vay của bà con, vay những món nợ vay hoài mình trả không có hết. Cho nên gọi là nghiệp chướng nặng nề, vừa nghiệp mà vừa chướng. Nghiệp tức là những cái tạo tác của mình trong quá khứ mà nó liên hệ đến hiện tại. Chướng tức là những cái phiền não chướng, những cái oan chướng trong nhiều đời nhiều kiếp mà nó trói buộc mình, mình không có tự mở vai cho mình được. Cho nên ngày nay thành tâm sám hối những cái nghiệp trong nhiều đời như vậy, và đến trước nhờ cái bổ nguyện lực của chư Phật giúp đỡ cho con thấy được cái ánh sáng quang minh, mà con có thể từ đó thoát ra khỏi được những cái mê muội, mà chính mình sẽ đi vào ở trong cái thể tánh của Như Lai. Thì kinh Vô Lượng Thọ đó, cái quyển thượng thì nói về 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà khi còn Bồ Tát Pháp Tạng, và quyển hạ đó thì nói về những tội lỗi của chúng sanh gây ra trong quá khứ cũng như hiện tại và vị lai, thì nó bị đọa vào trong chốn ô đồ như thế nào. Thì ngài Thanh Loan đặc biệt là tu theo kinh Vô Lượng Thọ Việt Nam mình, thì tu theo cái niệm Phật, kinh tu theo phần tiểu bổn A Di Đà kinh nhiều hơn. Thì mấy hôm nay, hai tuần rồi thì tôi đã giảng ở vùng Nam Bắc Cali, đã được một đoạn. Bây giờ thì tôi đi vô cái phần chính tóm lược, và cái phần trước tức là Đức Phật giới thiệu những vị Bồ Tát đến nghe kính những vị Đại Bồ Tát. Phật nói lại một vị Bồ Tát trong quá khứ khi ở cái ngôi vị nhất sanh Bồ Xứ, tức là chuẩn bị thành Phật, sẽ thị hiện giống như là bao nhiêu cái chúng sanh khác, làm con của ai và khi sinh ra thì như thế nào. Đó là tôi đã giảng cái phần này thì trong hai tuần rồi. Bây giờ thì tôi đi tiếp đọc cái phần kinh văn mà chúng tôi sẽ giảng cho quý vị. Thì hiện học kỹ thuật thế gian, toán số, văn nghệ, bắn tên, cưỡi ngựa, triết học, đạo giáo, quán triệt rành rẽ các thứ sự sắc, dạo chơi, hậu viên, giảng võ thử tài, thì hiện sống giữa cung son có đủ vị ngon sắc đẹp. Đến khi gặp cảnh già nua bệnh chết, nhận ra sự thế tất cả vô thường, bằng bỏ đất nước của cải ngôi vị vào chốn núi rừng tìm học đạo pháp, sai cải hầu cận mang về các món triều phục nghề trắng và những ngọc ngà, bỏ áo trăng quý mặc vào pháp phục, cạo bỏ râu tóc, ngồi dưới gốc cây xuyên tu khổ hạnh tròn 6 năm dài. Thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật ra đời thì ngài thể hiện giống như bao nhiêu người khác, sinh ra mấy tuổi đã đi cùng với vua Tịnh Phạn làm lễ hạ điền, và nhà vua thì ở bên bờ, thái tử thì ngồi dưới gốc cây. Và khi thái tử nhìn thấy những cái cảnh mà người nông dân khi cày ruộng thì những cái thỏi đất nó được lật qua, thì dưới đó thì có những con trùn, con dế và con chim thì đi bắt mồi để ăn, con lớn thì ăn con nhỏ. Thì từ cái tuổi thơ 7-8 tuổi, thái tử có một cái ý niệm tại sao mà trong xã hội này con lớn thì ăn con bé như vậy. Ngài có một cái tâm từ phát khởi từ cái lúc này. Và sau đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng đã bắn con ngỗng trời và bị thương rớt vào ở trong vườn của thái tử. Thì Đề Bà Đạt Đa bảo là con ngỗng còn trên trời thì ngỗng có thiên nhiên, nhưng mà ta đã bắn được thì nó rơi, mặc dầu là rơi vào vườn của ngươi nhưng mà nó thuộc về ta. Thì thái tử không có chịu, cho nên ơn con ngỗng bị cái vết thương mà chảy máu như vậy thì ban bó vết thương cho nó. Và thái tử có nói rằng dĩ nhiên khi con vật đó còn bay trên trời rồi có thiên nhiên, nhưng mà khi nó rơi vào bị chết thì thuộc về ngươi, nhưng mà ai là cái kẻ cứu sự sống, người đó chính là mới là chủ nhân của cái con vật này. Và cái công việc nhỏ như vậy nhưng mà nó đem tới cho vua Tịnh Phạn xét xử, và vua Tịnh Phạn cũng như các vị đại thần xét xử cho Thái tử Tất Đạt Đa cũng như là Đề Bạt Đạt Đa là cái nào cứu sự sống đó, thì người đó mới chính là chủ nhân của con vật đó. Nếu mình thấy rằng 2500 năm trước, quý vị đã thấy một Đông Cung Thái tử rất là nhỏ bé, 7 tuổi hay là 8 tuổi mà đã có được cái tâm từ bi như vậy rồi. Bây giờ quý vị thấy 2551 năm sau, ở xã hội Hoa Kỳ này, tôi nhớ cách đây chừng 3-4 năm khi ông Clinton mà còn làm tổng thống, nước Mỹ này có cái ngày lễ là Thanksgiving đó. Người ta ăn cái gì quý vị? Người ta ăn con turkey ha. Thì có khoảng 4-5 ngàn em bé ở xứ Mỹ này, nó viết thơ lên cho tổng thống, là thưa tổng thống, cái con gà tây đó nó đâu có tội lỗi gì đâu, tại sao cái ngày lễ Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn, người ta lại ăn thịt những con đó? Nó quý vị thấy 2500 năm lịch sử sau, nó được thể hiện một cái lòng từ bi của những đứa trẻ được sinh ra ở xứ Hoa Kỳ này. Người lớn thì thích rượu vang, thích ăn thịt, nhưng mà trong lúc đó các trẻ con nó thấy rằng sự giết hại một sinh mạng như vậy nó rất là vô lý, để làm vui cho cái người lớn. Cho nên mấy em nó viết thơ lên tổng thống Clinton. Cái hình ảnh mấy em thì tôi tự nhiên nhớ lại là hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa không muốn những con vật bị chém giết. Rồi thì bây giờ người ta trọng những, người ta quý những cái cây cối ở trong rừng, ở ngoài đường, là tôn trọng cái môi sinh. Chính mình giết hại cái đời sống của sinh vật, chính mình giết hại cái đời sống của những động vật, cho nên rồi chính mình bị khổ thôi. Thì cái điều đó mình thấy cái tâm từ hòa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, từ khi mà chưa có xuất gia mà đã có một cái lòng từ bi như vậy, thì quả thật là một cái bậc thầy của thiên hạ. Rồi thể hiện trong cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp, có ngoan, có đủ hết tất cả những cái cuộc sống của một bậc vương giả. Nhưng mà tâm của Thái tử bao giờ cũng cảm thấy rằng có cái gì đó chưa có giải thoát được cái mối nghi. Cho nên một hôm Thái tử cùng với Sa Nặc đi ra bốn cửa thành, thì lúc thì mặc dầu là mình vô tình phạm không muốn rằng Thái tử thấy những cái cảnh khổ của nhân gian, cho nên cho người ta dẹp đi hết, nào là người ăn xin, nào là cái đó hết. Cũng giống như ông tổng thống Bush mà đến Việt Nam thì sao, chính quyền cộng sản là cho dẹp hết mấy người ăn xin ăn mày ở phố A phố B, cuối cùng tổng thống đi về rồi thì ăn mày vẫn còn ăn mày, chứ không có hết. Cho nên đó là một cái cảnh mà ngày xưa nó đã vậy, bây giờ nó cũng có thể tái diễn và giống như vậy thôi. Rồi thì nhưng mà cuối cùng Thái tử vẫn gặp một cái người già. Thái tử hỏi Sa Nặc tại sao người ta già như vậy, thì Sa Nặc mới bảo rằng hôm nay Thái tử là người đẹp đẽ như vậy, nhưng đến một ngày nào đó Thái tử cũng phải già. Rồi thì gặp một người bạn, Thái tử gần gũi cái người bạn đó. Rồi gặp một người chết, Thái tử cũng rất ngạc nhiên, tại vì trong cung đâu có bao giờ thấy người già, người bạn và người chết. Rồi cuối cùng thì Thái tử gặp một đạo sĩ, Thái tử hỏi cái phương pháp tu hành như thế nào. Rồi sau khi đi dạo cho bốn cửa thành như vậy về, thì Thái tử mới đăm chiêu và muốn thoát trần liền. Nhưng mà nhà vua thấy Thái tử lúc nào cũng buồn, thì nhà vua nghĩ Thái tử đã tới tuổi lớn khôn rồi, cho nên mới họp các vị đại thần lại, nó hỏi rằng bây giờ Thái tử là con một của ta, ta thì tuổi càng ngày càng lớn, bây giờ các ngươi có cái kế gì để mà làm giữ chân lại Thái tử không? Thì có vị đại thần muốn tâu rằng muốn tâu bệ hạ giàu lục ngàn sợi dây đồng cũng không thể buộc chân Thái tử lại được, chỉ cần một sợi tóc của mỹ nhân có thể làm buộc chân Thái tử. nên quý vị thấy tóc lần ba nó còn nguy hiểm. Những người đi tu ai cũng phải cạo tóc hay không dám để tóc này. Cái sợi tóc là một cái triền phược của thế gian, cho nên nó ngàn sợi dây đồng cũng không bóng chân thái tử, mà chỉ cần một sợi tóc của mỹ nhân có thể làm bóng chân thái tử. Và vì vậy vô tình Phật nghe được ý đó thì mới cho thi cung thi kiếm, và cuối cùng thái tử thì thắng hết tất cả từ đề bà đạt đa, từ những ông hoàng trong cung dòng họ thích, thì lấy được công chúa Gia Du Đà La, con của vua học Phật. Thì về sinh sống với nhau thì được Gia Du Đà La thọ thai. Mà khi sinh La Hầu La, chữ La Hầu La có nghĩa là một sự trói buộc, chữ La Hầu La có nghĩa là trói buộc, chữ A Nan có nghĩa là khánh hỷ. Khi sinh ra A Nan thì Phật đã là thành đạo, mà khi sinh ra La Hầu La thì Thế Tử Thích Phật Đa đặt cho con mình là La Hầu La, có nghĩa là một cái sự trói buộc. Mà ngài muốn chỉ xuất gia tiếng Đức là House Lothikai, tiếng Anh gọi là ordination, có nghĩa là một sự dứt bỏ, một sự cắt đứt, một sự từ giã, tức là một cái sự từ bỏ không có thương tiếc. Mà sự xuất gia thì từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, mà chính ngài cũng là người mà trống cung thành cả tỷ lệ vậy để mà ra đi vào đêm mùng 8 tháng mấy. Tháng 8 tháng 4 mà sai, ngày xưa mùng 8 tháng 4 là ngày Thế Tử đăng sanh. Mùng 8 tháng 12 là ngày xuất gia. Mùng 8 tháng 2 đó, ngày rằm tháng 2, tháng này là có 4 ngày lễ. Mùng 8 tháng 2 là ngày thành đạo, rằm tháng 2 là ngày nhập diệt. Là mùng 8 tháng 2 là ngày xuất gia. Mùng 8 tháng 2 đó, ngày xuất gia, rằm tháng 2 là ngày thành nhập Niết Bàn, 19 tháng 2 là Viết Quan Âm, 21 tháng 2 là Viết Phổ Hiền. Quý vị không nhớ ngày Viết thì chắc không ai chay. À thật, hay là chay trường. Chay trường không cần nhớ ngày nào hết, ngày nào cũng ăn hả? Rồi không thì phải nhớ ngày Viết, thì ngày Viết ăn chay, đang ăn chay. Thì ngày 8 tháng 2 tức là ngày lễ Viết xuất gia của Thế Tử. Cho nên nó là Thái Tử ra đi thì cũng trong đêm khuya. Và khi Thái Tử đi đó thì trong kinh sách diễn tả rằng con người kiện trắc được đánh thức dậy, và sa nạc cũng được đánh thức dậy. Nhưng mà trong đêm tối để đi mà cho mọi người không hay biết thì quý vị thấy con người kiện trắc khi Thái Tử cởi lên thì nó sao? Nó bay. Có con ngựa nào trên thế gian thì bay được không? Không. Vậy thì tại sao con ngựa này bay được? Quý vị suy nghĩ thế coi. Ở đây có nguyên nhân rất là sâu xa. Các vị trời ở cõi Tứ Thiên Vương đó, là cõi trời thứ nhất trong lục dục thiên đó. Có một cái pháp nguyện là khi Thái Tử sinh ra, khi Thái Tử thành đạo, khi Thái Tử xuất gia, khi Thái Tử nhập Niết Bàn, bất cứ cái gì trong cuộc đời Thái Tử là đều có những chư thiên người ta hộ trì. Cho nên khi mà ngài phát ra cái tư tưởng là muốn đi xuất gia đó, thì bốn vị Tứ Thiên Vương ở cõi trời lục dục thiên thứ nhất đó, nâng bốn cái chân của con ngựa. Vì vậy cho nên ngựa bay được. Bây giờ mấy người ngộ đạo họ hỏi làm gì trong đời có con người có bay thì quý vị phải biết trả lời. Bây giờ quý vị hiểu rõ gì? Người ta hỏi vậy thì mình biết là tại vì Tứ Thiên Vương, Thiên Vương được gọi là Deva, Deva được gọi là những cái chúng sanh mà ở trên cái cõi cao hơn mình. Mình á, mà Deva thì cũng còn nằm trong Samsara. Samsara tiếng Phạm được gọi là ta bà, hay là cái cõi giới luân hồi, tức là cái cõi giới vẫn còn bị sanh tử, tức là làm chư thiên cõi thượng giới đi chăng nữa, nhưng mà hướng phước rồi mà ngủ suy tướng thiện thì sẽ bị đọa xuống địa ngục hoặc là xuống làm người. Nếu mà không biết tu thì thì vị còn đi sâu vào trong cái chốn tam đồ ác đạo nữa, tức là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Thế thì Thái tử thì hiện đi xuất gia, thì Sa Nạc có hỏi rằng trời tối nhân gian mờ mịt quá, bây giờ Thái tử định đi đâu? Thì Thái tử mới nói rằng ta đi tìm muôn ánh đạo, cứu chúng sanh mù mịt muôn màu. Rõ ràng là cái lời đáp của Thái tử là vì chúng sanh mê mờ mà Thái tử muốn đi xuất gia để mà giúp cho chúng sanh khai ngộ. Cũng giống như trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà tựa đó nó Phật ra đời chỉ một nhân duyên duy nhất, đó là khai mở tri kiến Phật cho chúng sanh, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mở bài cho tất cả chúng sanh đi vào trong cái tri kiến Phật. Cho nên đây là một cái điều kiện rất là căn bản, và tất cả hoàng bào áo mão đều giao về cho Sa Nạc. Rồi thì ngài lên trên núi tham thiền nhập định, rồi tìm những vị thầy của mình, tức là ông Út Đà Lâm Pháp là một trong những người mà tu mà có thể sanh đến cái cõi gọi là phi tưởng vi phi tưởng xứ, tức là cõi cao nhất trong cái cảnh vô sắc giới. Và sau khi thành đạo thì Thái tử muốn về độ cho hai ông thầy đầu tiên của mình, nhưng rất tiếc rằng hai vị thầy này đã chết trước. Thì có một cái bài thơ, mà bài này thì tôi thuộc từ năm 1958, thì tôi đọc cho quý vị nghe. Tôi nghĩ là đây tôi đã đọc rồi, nhưng mà chắc quý vị không có nhớ, thì đọc lại về cái lịch sử của Đức Phật mà diễn tả cái ngày xưa bằng thơ văn như thế này. Ngày mùng 8 vang lừng trên thế giới, cả chúng sanh kỷ niệm đấng cha hiền. Ngài là một đấng thiêng liêng, con vua Tịnh Phạn tên là Đạt Đa Ca Tỳ La Vệ quê nhà. Sáng ngày mùng 8 chính là tháng 4. Ngài là đấng bậc bổn sư, chẳng ham phú quý, không màng giàu sang. Nào là điện ngọc ngai vàng, cung phi mỹ nữ và nàng giả du. Ngài xem như đám sương mù những dây ràng buộc cuộc đời của ta. Thà rằng lỗi đạo mẹ cha do nguồn cống vợ quyết ra tìm đường. Ngài cho vạn vật vô thường, hôm nay mắt thấy mai thời mất đi. Cảnh đời mãi mãi sầu quỷ, không sao thoát khỏi phạm vi luân hồi. Sanh già bệnh tử ai ôi, công danh phú quý cũng qua một đời. Ngài phân tất cả ai ôi, càng cao danh vọng càng dày giảm nan. Cho hay hoa rỡ rồi tàn, pháo kia nổ lớn lại tan sắc nhiều. Thế rồi Ngài quyết một điều, thoát vòng tục lụy giáp diều chúng sanh. Nửa đêm vắng vẻ cung thành, Ngài cùng Sa Nạc đồng hành xuất gia. Đến nơi dòng nước Nô Ma, Ngài thề cắt tóc để mà đi tu. Đêm khuya vắng vẻ mịt mù, nhờ về tấu lại giá du phụ hoàng. Nói rằng con quyết một đàn tìm đường giải thoát cứu đời chúng sanh. Rồi Ngài lên núi một mình ra công tu luyện chịu đời gian nan. Biết bao năm nổi cơ hàn, bùi thắng sương gió một đàn mà tu. Hằng ngày ra sức công phu tham thiền nhập định gốc cây bồ đề. Mãi sau Ngài mới trở về để cùng hóa độ dắt chiều chúng sanh. Thị thần cho đến xóm làng buổi lên đón lấy đạo vàng Thích Ca. Nghe theo lời dạy người cha cứu người ra khỏi đường tà sống mê. Chúng sanh thành kính hướng về nương theo giáo lý một bề tu tâm. Ngài giáo khắp hết xa gần, thế là Ngài thọ tuổi trần 80. Chúng sanh hớn thở reo cười đón chào kính lại người cha hiền lành. Đó là bài thơ này mà năm này là đúng 50 năm. 50 năm mà nó vẫn còn nằm trong đầu. Đó là lịch sử của Đức Phật. Mà chính khi tôi đọc bài này là tôi đã muốn đi tu. Năm này cũng là năm Hòa Thượng Bảo Lạc đi xuất gia, cho nên năm này là kỷ niệm 50 năm Hòa Thượng Bảo Lạc xuất gia và hành đạo bên Đức. Chúng tôi thì lục tụng đại khánh. Năm này là đến thời kỳ gọi là thụng nhĩ. 60 tuổi thì ai nói là sao nghe vậy, cho nên gọi là thụng nhĩ. Thì năm đó tôi đã phát tâm đi chùa với mẹ từ hồi 8 tuổi. Và đến năm 10 tuổi là đã muốn đi tu rồi, nhưng mà già thì không phải. cho đi những con ông út trong gia đình và lại chứ không có được đi tu. Thì thầy Quả Lạc đã đi tu rồi cho nên không có được phép. Thì tôi phải tới năm 64 dằn co mãi với gia đình, cuối cùng là tôi tự đi đi xuất gia. Mà quý vị biết là mọi người xuất gia thì nếu không có gia đình rồi thì có thể chồng sẽ không đồng ý cho đi tu, hoặc là vợ sẽ không đồng ý cho đi tu, hoặc là cha không đồng ý cho đi tu, mẹ không đồng ý cho đi tu. Ít có người cha mẹ nào nó nói nhân quả ngộ với chị Diệu Hiền ở Bình Đức, nó nói là thưa thầy con cúng dường cho thầy hai đứa con trai của con. Này còn hai đứa con trai không có là thứ vợ, thầy ông giới là tốt nghiệp tiến sĩ đại học anh không mà, tức là vô chiều Hòa Hồng nó bắt đầu xong trung học, high school vô chùa thì anh học về xong cử nhân và xong cao học và mới xong tiến sĩ đại học nó qua hai năm qua cách đây mấy năm xong cử nhân là đi xuất gia. Và người em cũng rất là giỏi để dạy tiếng Anh cho người Đức, nay mai chứ tôi có dịp sẽ giới thiệu cho quý vị. Bây giờ cũng xong MA mà thầy học linguistics, linguistics cái nào cũng là very good, không có điểm nào là good, good không bao giờ chịu nhận, đó là very very good mọi chị. Thế thì mình có một bà mẹ như thế đó, thưa thầy con cúng dường cho thầy hai đứa con trai của con, quý vị có con có dám cúng không? Không dám. Ít đó. Người mẹ nào trong thế gian nó được con đó, khó có. Sinh con ra là để cậy nhờ mà ít về con cái học hành có địa vị như vậy là để trong nhà nuôi nắng để thành danh thành tài để nở mặt nở mày về thiên hạ, hiếm có nhưng mà hiếm. Ngay bản thân của quý vị, một trong những người muốn đi xuất gia, mới đây tuần rồi tôi gặp ở bên San Jose có một cô Phật tử cũng rất là thuần thành, nói thưa thầy thì giúp đỡ dành cho con có chuyện gì. Tôi tưởng là cái chuyện rắc rối với hai vợ chồng trẻ với nhau thì nó dạ không thưa thầy, mà con muốn đi tu mà trốn qua con bây giờ 3 tháng rồi mà nghe nó ở Houston mà biết ở vùng nào, biết bây giờ theo thầy thì nghĩ làm sao. Tôi nói là việc xuất gia là một cái việc tốt cần khuyến khích, nhưng mà trong gia đình thì cái chuyện giữa chồng hay vợ không có bằng lòng là cái chuyện bình thường. Con cái đi xuất gia cũng phải xin cha mẹ, nó có bao giờ cha mẹ cho 10 người thì hay 9 người là cản. Tại vì người ta thấy một đời sống xuất gia là một đời sống rất là khăn khổ, cho nên không ai muốn đi tu. Ngay cả xã hội Hoa Kỳ này bây giờ thế hệ thứ nhất đã trải qua, bây giờ tới đời sống thứ hai, thứ ba rồi nó là người xuất gia rất là hiếm, cho nên cũng là một cái niềm lo lắng. Tôi có nói là cái điều quan trọng là phải giải thích giữa hai người phối ngẫu ở trong gia đình, giữa hai vợ chồng được sự đồng ý. Cho nên khi mà thọ giới đó, quý thầy sẽ hỏi là người đàn ông và người đàn bà khi đi tu như vậy là có được chồng hay vợ đồng ý hay không, rất là quan trọng. Thì nếu mà nó không có được sự đồng ý thì cái sự thọ giới sẽ bị cản trở. Năm 1988, tức là năm mà chúng tôi được tấn phong lên thượng tọa ở bên giới đàn chùa Pháp Hoa Mạc Xay, nơi Hội Thượng Thiền Định làm trụ trì. Đó câu chuyện cũng vui vui để kể cho quý vị nghe. Thì khi Hòa Thượng Giới Sư hỏi là không được giết cha, bị giết mẹ thì ai trả lời cái gì cũng không. Thì có họ hỏi một cái cô cũng lớn tuổi đại khái giống như mà cụ hầu phía trước nào, nửa đời mới đi tu thôi. Đi tu như vậy có được chồng đồng ý không? Nhà mô Phật không. Hòa Thượng thì thân thiện vũ các bạn thật là hỏi tại sao không? Nhà mô Phật thử thầy từ nhỏ tới lớn con chưa có chồng. Đâu quý vị thấy có nhiều cái vui lắm. Quý thầy cứ nghĩ là tuổi đó thì tuổi 60, 70 chắc chắn mà có gia đình rồi mới đi tu. Mà nếu mà muốn đi tu thì phải được sự đồng ý của chồng hoặc là được sự đồng ý của vợ. Nhưng mà không ngờ là thấy những người sống suốt cả cuộc đời như vậy, nuôi một cái niệm là làm sao mà đi tu cho được, mà cho đến già mới phát tâm đi tu được. Cho nên cái việc mà xuất gia là một cái việc cao cả, và trong quá khứ Đức Phật cũng đã trốn nhà đi vào mùng 8 tháng 2, tức là tháng này đó, tháng mà tại sao Đức Phật cũng đi ngày rằm mà đi ngày mùng 8 đối với vị? Tại sao? Đúng rồi, ngày rằm trăng sáng của ai cũng biết, mà đi cái ngày trăng mà mới nửa tuần trăng thôi. Đi vậy không có ai biết đấy. Thì đi đến đầu tiên là Thái tử cắt tóc qua dòng sông ăn, mà bây giờ dòng sông đó vẫn còn ở gần cung thành ra thì nó về, nhưng bây giờ đất nó bồi lấp hết rồi, không có còn giống như xưa nữa. Đi đến đó thì rất là cảm động, cho nên tiếng Anh đó gọi là Four Holy Place, tức gọi là tứ thánh địa, những cái nơi mà Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, nơi Đức Phật nhập đại văn niết bàn. Chúng ta thấy nó tự nhiên cảm động. Như trong quyển Đại Đường Thế Phật Ký này, quyển trang đó nó là Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân Phật diệt đạo, áo não tự thân ra nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Dịch ra tiếng Việt là Phật tại thế thời ngã trầm luân, khi Phật còn tại thế thì con bị trầm luân trong sanh tử. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, nay được cái thân người thì Phật đã diệt độ rồi. Áo não tự thân ra nghiệp chướng, tức là giận cho mình vì nghiệp chướng quá sâu dài, cho nên bất kiến Như Lai kim sắc thân, không có thấy được cái sắc thân hoàng của Đức Phật. Và quý vị thấy Ngài Huyền Trang là một cái bậc đại sư trong thế kỷ thứ 7, là một cái bậc luật sư, một cái bậc gọi là dịch giả rất là nổi tiếng, những bộ kinh Đại Thừa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh đặc biệt là bộ Bát Nhã. Thì quý vị thấy rằng mà Ngài vẫn còn than thân như vậy, cho nên đến nơi gọi là tứ động tâm, cái tâm của mình tự nhiên nó sao xuyến. Thực sự là tiếng Anh dịch không có biểu hiện hết cái nghĩa, cho nên là Four Holy Place nó mới là tứ thánh địa thôi, cho nên chưa phải là động tâm. Tiếng Tàu thì nó rõ hơn. Khi mình đến nó tự nhiên cái tâm của mình nó xúc động, nước mắt của mình nó chảy xuống, nó chảy dài, không ai bắt mình khóc hết. Nhưng mà đầu mình sẽ gục vào gốc cây Bồ Đề, nước mắt mình nó chảy liên miên. Chúng tôi đi bao nhiêu năm, mỗi lần về những gốc cây Bồ Đề tự nhiên nước mắt nó cũng chảy. Thì mình cảm niệm cái ân đức của Phật nó quá sâu dài, nhưng giờ tự nhiên mình đến được cái cảnh như vậy. Ngày hôm nay sẽ gì mà chúng ta thừa hưởng được cái giáo pháp của Đức Phật, cái tâm của mình tự nhiên nó chùng xuống, dùng súng mà tự nhiên nó nước mắt ra đâu tự nhiên nó rơi ra vậy thôi. Và cái cảnh Đức Phật thì tỉnh Niết Bàn ở Kusinagara cũng vậy. Quý vị, 1.000 người đến đó, 1.000 người rơi lệ, 1.000 người đổ nước mắt. Tôi biết ông vị thầy, tức là Hòa Thượng Minh Tâm ở Việt Pháp, thầy không bao giờ khóc ấy. Nhưng mà năm 1987, 89 khi mà đi Bồ Đề Đạo Tràng với chúng ta, thầy tới dưới gốc cây Bồ Đề thì khóc ngon lành, khóc như kêu bao giờ được khóc. Quý vị nếu mà đi về xứ Phật, quý vị sẽ thấy được. Người nào mà cái tâm có lạnh lùng bao nhiêu đi chăng nữa, đấy, nó tự nhiên nước mắt mình nó cũng nó chảy dài xuống. Cho nên gọi là tứ động tâm. Thế bây giờ những cái cảnh đó nó không còn giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà Liên Hợp Quốc bây giờ họ bảo trì một số cơ sở, nhất là chỗ Bồ Đề Đạo Tràng ở Thánh Địa. Còn cái di tích lịch sử là đăng ngài thành đạo là kim cương tòa của Bồ Đề, cây Bồ Đề. Chỗ xuất gia của Đức Phật cũng còn. Rồi thì cung thành ca thì nó về bây giờ thì cũng còn những cái nền móng thôi. Và xứ Ma Kiệt Đà, núi Linh Thước, tất cả đều còn hết. Viện Đại học Na Lạc Đà, nơi mà ngài Huyền Trang học ở đây. Dĩ nhiên cái này là có sau thời Đức Phật ở gần ngàn năm, nhưng mà những di tích lịch sử đó thì bây giờ họ vẫn còn giữ. Rồi thì Phật tu khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh đường già, bái thất nghiêm tinh thiền tọa, 6 năm trường như vậy, ngài ăn một hộp mè, và cuối cùng ngài cũng thành đạo ở núi Gaya. Nhưng mà chư thiên hiện ra nó là Thái tử không nên thành đạo ở đây. Nếu Thái tử thành đạo ở đây thì đất ở đây nó sẽ trục hết, Cho nên Ngài mới đi qua sông Mi Liên và đi đến cái gốc cây Bồ Đề. Nên Ngài ngồi tĩnh tọa như vậy. Sau khi thành đạo thì tuần lễ thứ nhất Ngài làm cái gì, tuần lễ thứ hai Ngài làm cái gì, cho đến tuần lễ thứ bảy Ngài làm cái gì. Thì bây giờ trong Bồ Đề Đạo Tràng người ta ghi dấu là hết Đức Phật. Đến tuần lễ thứ ba thì Đức Phật đi ra phía đông thì gặp hai người thương nhân của Ma Lai, của Mai Mua, tức là Miến Điện. Những người này là đi buôn bán nhưng mà thuyền bị bể cho nên bị chìm, thuyền bị chìm mà hai người thì mới được vào ở bên trên bờ sông thì thấy ánh sáng cái vùng cái nhà nó tỏa lớn lên cho nên hai vị thương nhân này mới đến gặp Đức Phật. Thì rất là mừng rỡ. Và cái chỗ tuần lễ thứ ba sau khi Đức Phật thành đạo thì có ghi chép là hai người thương nhân này dâng cho Đức Phật cái bánh và những cái mật ong để Đức Phật đã nhận lãnh. Và hai người này xin quy y Phật. Đây là hai người Phật tử đầu tiên quy y Phật, quy y Pháp, nhưng mà không có quy y Tăng, tại vì Tăng đoàn chưa có thành lập. Điều này chứng tỏ rằng Đức Phật vẫn để ý cái người cư sĩ rất là nhiều trong cái cuộc đời hành đạo của Ngài. Và khi Đức Phật thì tập tịch nhất bàn, Đức Phật cũng giao xá lợi cho người cư sĩ để phụng thờ, không phải là giao cho tu sĩ. Vì lý do người cư sĩ có đầy đủ cơ hội hơn, có đầy đủ khả năng hơn, cho nên xá lợi của Đức Phật chia ra làm 8 phần, là 8 ông vua đem về phụng thờ xá lợi của Đức Phật. Và sau đó gần 300 năm thì có vua Asoka xây dựng 84.000 ngôi tháp để phụng thờ xá lợi của Phật ở trong đó. Thì hai người cư sĩ này mới thưa với Đức Thế Tôn rằng chúng con sẽ về quê hương của chúng con nhưng không có cái gì để làm kỷ niệm, thì mong Ngài cho cái gì để chúng con đem về. Thì Đức Phật với tay lên trên đầu của mình và lấy xuống một ít tóc. Thì hiện tại đó còn 9 sợi tóc này được thờ ở chùa Sve Linh ở thủ đô của Miến Điện. Thì cái chùa này đó chúng tôi cũng đã có dịp đi sang đây năm trước để đảnh lễ xá lợi tóc của Ngài. Quý vị biết là chỉ 9 sợi tóc của Đức Phật thằng người thờ, ta thờ trong một cái cung điện toàn là bằng vàng ấy, từ nóc xuống tới dưới chân. Nó là đây là xá lợi tóc của Đức Phật có mặt trên thế gian này từ hơn 2.500 năm trước. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái biểu hiện trong thế gian này. Nhưng mà trong cái bài kệ mà tác Phật của Ngài Phật Đản thì là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, sa la thọ gia bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, cửu long phúng thủy thiên ngọa lai bổng tốc liên hoa tùng địa xuất. Những câu này có nghĩa là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, tức là thái tử Tất Đạt Đa chưa bao giờ sinh ra thành ca tỳ la vệ, và sa la thọ gia bất tằng diệt có nghĩa là Đức Thế Tôn chưa bao giờ thì tịch niết bàn giữa hai cây sa la sông Thọ. Cửu long phúng thủy thiên ngọa lai, tức là khi thái tử sinh ra nó có con rồng 9 đầu từ trên trời nó bay xuống, nó phun nước ra để tắm rửa cho thái tử khi mà hoàng hậu Maya mới sinh. Và bổng túc liên hoa tùng địa xuất, tự nhiên hoa sen ở dưới nó mọc lên đỡ chăm thái tử. Đó là những cái câu kệ mà để làm lễ tán Phật từ khi mà Phật mới sinh ra.